3 vezes.
Você se matava em essas duas coisas, né? No, we find the pleasure in part of our understanding and the final of it. So, it could probably be my concern to us.
Tira mưa cái sao ba lực. Thì mười cái pháp ba la mật này cũng là thuộc về những cái thế cái thiện đúng không? Thì nếu mà chúng ta hành thiền và cái phiền não nó được tự động nó giảm xuống đó, thì là các cái phẩm chất khác của tâm nó sẽ được khởi sanh. Thì như vậy là đồng thời các cái ba la mật khác là nó cũng được phát triển và nó được phát triển theo. Thì cái này thì là nó cũng tương đối đơn giản. Thì có ai có cái vị nào đó là đã hỏi cái này thì là có cái thắc mắc gì thêm không? À, nếu mà cái sự hiểu biết cái trí tuệ của chúng ta nó đã phát triển, nó tăng trưởng, thì tất cả các cái thiện tâm hay là các cái thiện tâm hay là những cái tâm tốt khác thì là nó sẽ cùng lượt là nó phát triển theo. Cái lý do chủ yếu ở đây là do là các cái phiền não nó đã bị làm suy yếu và giảm đi. Có quý vị nào có câu hỏi nữa không?
But in the afternoon, there are so many itches that itches, and she feels that it is a very uncomfortable, and she just, you know, she just labels them. But the more she labels, the more it
stronger,
yeah, stronger and stronger.
So I explained already, the brain itching, the same. It's local sensation. What first you need to think, this is the nature, then what's your mind feeling, done for, not itching. If you're living, because of living, you are thinking about this, more thinking about this, that's why the more stronger.
Trong cái lần trước thì là đã nói với cô về cái kỹ thuật mà mình quan sát đối với lại cái cơn đau hay là những cái mà nó những cái cảm giác nó khó chịu, ngứa ngáy khó chịu rồi đúng không? Thì khi mà những cái hiện tượng đó nó khởi sanh ấy, thì là mình đừng có trực tiếp quan sát tới các cái đối tượng đó mà hãy quan sát về cái cảm thọ. cảm thọ, tức là những cái mà mình không có không thích đâu, không thích với khi cái hiện tượng đó nó khởi sanh. À, tại vì là nếu mà cô tiếp tục cô niệm đó, thì là trong tâm của mình ấy, ở cái tầng vô thức ấy, là nó đã không mong muốn cái hiện tượng này nó khởi sanh rồi, và mình hướng tâm đến các cái đối tượng đó thì là càng ngày cái mức độ nó càng bị tăng trưởng. Ở đây thì cái việc mà cố niệm ấy, tức là đằng sau đó có nghĩa là mình đã đang suy nghĩ, đang hướng tâm về cái đối tượng rồi. Sau đó cái sự hướng tâm đó, bây giờ là cái ngứa hay là cái đau đó nó càng tăng lên. Thì rõ ràng ở đây một điều là một cái người bình thường không có cái hành thiền và một người hành thiền, đúng không? Thiền đây là thiền minh sát, thì chắc chắn là phải có một cái sự khác nhau giữa hai người đó. Bây giờ thầy cho con một cái ví dụ là nếu mà mình đang đứng chẳng hạn, đứng ở trên đường chẳng hạn, và nếu mà một cái xe nó đi qua thì như vậy là có thể nói là mình chánh niệm, mình nhận biết cái xe đã chạy qua ngang người mình hay không. Biết được một cái xe nó chạy qua thì có được gọi là chánh niệm hay biết hay không? Mọi người suy nghĩ về sao, suy nghĩ làm sao về cái vấn đề này. Nếu mà một thì nếu mà bình thường thì con chó nó cũng biết là cái xe nó chạy qua, đúng không? Thì là cái xe nó chạy qua là nó phải né, nhưng mà cái xe là nó chèn con người mất.
Đấy là mình nhìn thấy hình tướng của cái xe thôi.
Thế còn bây giờ thì mình là một cái hành giả, thì mình phải quan sát nó ra làm sao? Thì tại sao là mình biết là cái xe nó chạy qua, để mình quan sát nó như thế nào? Thì cái đối tượng ở đây mình cần quan sát nó là cái đối tượng gì?
Trong cái tiềm thức của mình đã có cái hình ảnh của chiếc xe rồi. Thế khi mà chiếc xe nó chạy qua ấy, thì mình biết là chiếc xe và mình biết là nó.
So under the consciousness level, we have the knowledge, we have the experience about the car. So that anytime that kind of form a car just passing by, we know.
Nhưng mà cái kinh nghiệm mà trực tiếp chúng ta ở đây, tức là cái nhìn và cái nghe, đúng không? Đó là những cái kinh nghiệm trực tiếp mà chúng ta cảm nhận được là cái nhìn và cái nghe. Ở đây cái điều quan trọng là đối với thiền sinh là người ta phải nhận biết là mình đang có cái nhìn đối với cái xe, rồi là mình đang có cái nghe tiếng chim hót, chứ không phải là mình nhìn vào cái xe mình thấy hay là mình nghe, hay là mình nghe cái tiếng chim hót, mà mình phải nhận biết ở đây là có cái nhìn và cái nghe. Trên cơ sở là nhận ra được cái nhìn và cái nghe đó, tức là rồi là cái tâm nó sẽ tiếp tục nó vận hành, rồi là những cái tâm khác đó, thì là nó sẽ nhận biết là đây là cái xe nó chạy qua. Thì nếu mà quý vị muốn nhận biết về tức là những cái trên đấy thực tại của nó thì ở đây nó chỉ có hai cái thôi, đó là tâm và đối tượng và tâm.
If you think the outside is this process, if you are knowing the sound is happening in the mind, then it becomes more real the reality.
Thế còn bây giờ nói tới cái tiếng động nó hay là âm thanh thì bình thường chúng ta cứ nghĩ là cái âm thanh nó diễn ra ở phía bên ngoài, nhưng mà thực ra là chúng ta nhận biết được âm thanh là ở bên trong. Và nếu mà chúng ta hướng được cái sự nhận biết đó vào bên trong thì chúng ta hướng dần tới các cái thực tại về chân đế. Thì bình thường là chúng ta ai cũng nhận biết là cái tiếng động là nó phải diễn ra ở phía bên ngoài. Thì lúc mới đầu thì các cái thiền sinh chưa có phân biệt được rõ về các cái khái niệm thực đế và cái thực tại chân đế, đâm ra là họ cứ cho rằng là tiếng động thì là bên ngoài, đúng không? Thì là dần dần qua cái sự quan sát đó thì người ta mới chấp nhận ra rằng là không phải, mình nhận biết như vậy là ở bên trong. Thì nếu mà hướng dần tới bên trong là chúng ta đã đi dần và gần hơn tới cái thực tại tuyệt đối Paramattha. Thì tương tự cũng vậy là đối với cái nhìn. Thì nếu mà chúng ta nhìn mà chúng ta hướng ra bên ngoài đó là nó thuộc về thực đế, nó là khái niệm thực đế. Thế còn nếu mà chúng ta hướng được gần vào bên trong thì là chúng ta cũng hướng gần tới cái thực tại chân đế. Thì cái nguyên tắc của nó cũng giống nhau. Thì nếu mà chúng ta đã thuần thục và chúng ta biết cách ghi nhận là cái tâm hay biết thì thực tế là những cái đó nó khởi sanh và nó diễn ra ở bên trong tâm của chúng ta, chứ nó không có nhận biết những cái gì mà nó ở bên ngoài cả. Hướng ra tất cả bên ngoài nó đều là những cái khái niệm chân đế, à tục đế mà thôi. Thực ra cái mà khi mà cái mà mình gọi là cái sự hay biết, cái ghi nhận một cách thanh tịnh nữa, cái thanh tịnh ở đây thì không phải là nó phụ thuộc vào đối tượng, mà nó phụ thuộc vào là đằng sau đó là chúng ta quan sát là nó có cái trí tuệ, đúng không? Nó có cái thái độ chân chánh, nó có sự hiểu biết ở đó hay không. Thì nếu mà những cái đó nó có mặt thì tức là trong cái sự quan sát của chúng ta được thanh tịnh. Và cái sự quan sát của chúng ta là nó không bị pha bởi các cái phiền não, thì như vậy là cái sự quan sát đó được gọi là sự quan sát thanh tịnh. Ở đây thì cho dù nó là một hay nó là nhiều cái đối tượng thì nó cũng không có gì quan trọng cả, và nó cũng không có liên quan gì tới cái việc là tâm chúng ta quan sát nó có hay thanh tịnh hay không. Thanh tịnh hay không ở đây là nó phụ thuộc vào việc quan sát của chúng ta nó có hay là không có các cái phiền não đi kèm theo.
But
Thì mặc dù là chúng ta bắt đầu là thực hành về chánh niệm đúng không? Nhưng mà mới đầu thì ở trong tâm của chúng ta nó vẫn còn có các cái phiền não. Thì như vậy là trong cái sự quan sát, trong cái sự chánh niệm của chúng ta mới đầu nó cũng chưa có thể đạt được cái mức độ thanh tịnh cần thiết. Rồi là dần dần là chúng ta đã có những cái thâu nhận được những cái kiến thức đúng đắn, những cái thái độ chân chánh, và chúng ta áp dụng vào trong cái việc quan sát của chúng ta, thì dần dần và từ từ trong cái sự quan sát của chúng ta nó được thanh tịnh, đúng không? Thanh tịnh hóa cái sự quan sát. Thì cái tâm của chúng ta thì thì do là cái sự chánh niệm, cái sự quan sát của chúng ta càng ngày nó càng vi tế và nó trở nên là nhạy bén, nghĩa là cái phẩm chất của nó được tăng cường theo, và như vậy là nó có cái khả năng tiếp nhận nhiều các cái đối tượng. Thì ở đây là cái sự tiếp nhận của ta nó càng ngày càng nhanh đó, và cái sự nhạy bén của chúng ta càng ngày nó càng tốt hơn, và nó tiếp nhận tốt hơn đối với nhiều các cái đối tượng khác nhau. Thì ví dụ là khi mà chúng ta có một cái sự dính chấp đúng không, hay là cái sự dính mắc, thì đối với cái dính mắc là nó luôn là nó muốn bám vào cái đối tượng đó, thì là do cái việc bám vào cái đối tượng đó đâm ra là nó muốn tạo ra cái sự chấp thủ ấy, cái sự thủ hữu đối với cái đối tượng, thì cái đối tượng lúc này trở thành cái sự dính mắc của chúng ta rồi đúng không? Giờ là chúng ta mong muốn chúng ta chiếm đoạt, chúng ta thủ giữ cái đối tượng đó. Nếu mà làm thế cách như vậy thì là mình vẫn chưa có một cái thái độ đúng đắn đó. Thì ở đây là mới đầu là cô đã đặt ra một cái mục tiêu là tôi phải ngồi được một tiếng đồng hồ, đúng không? Thì cái mục đích ở đây là hành thiền không phải là mình chỉ có ngồi thiền. Cái mục đích không phải là mình cứ ngồi thiền mới là hành thiền. Thế còn nếu mà một cái người người ta bị bệnh tật, người ta không có thể ngồi được, thế vậy thì điều đó có nghĩa là người ta không thể nào hành thiền được hay sao? Thì ở đây một cái điều thực tế, một cái thái độ chân chánh ấy, tức là ở bất kỳ cái oai nghi, cái tư thế nào chúng ta đều có thể hành thiền được. Vậy thì ở đây là quý vị là muốn hành thiền hay là quý vị là muốn ngồi thiền hay là muốn ngồi? Thì rõ ràng là nếu mà quý vị muốn ngồi thiền thì là động cơ đằng sau của nó là tâm tham, còn quý vị muốn hành thiền thì động cơ đằng sau đó nó là sự tín tâm, đúng không? Nhờ có sự tinh tâm đâm ra là chúng ta liên tục muốn hành thiền, duy trì cái việc hành thiền. Thì nếu mà quý vị có đặt ra một cái mục tiêu là tôi phải ngồi hành thiền được một tiếng, thì là một cách tự động ở trong tâm là đã có cái sự lo lắng, đúng không? Thì không biết là mình có khả năng ngồi được hết một tiếng hay không. Đó, thì là do cái mục tiêu mình đã đặt ra trước đó rồi, một cái mong muốn mình cần phải thực hiện như vậy. Thì có phải như vậy không? Nhưng mà ở đây là chúng ta đối mặt ở trên mức nào mà trong cái khả năng của chúng ta có thể thực hiện được, tức là có khả năng chịu đựng được, chứ không phải là chúng ta làm một cách chung. Tức là ở đây là chúng ta đối mặt và chúng ta học hỏi về cái hiện tượng. Thì không phải là chúng ta chỉ có ở đây là khi nào mà cái tâm của chúng ta nó mạnh mẽ, đúng không, là chúng ta có thể đối mặt được. Thế còn nếu mà nó đang còn ở cái giai đoạn ban đầu nó còn yếu quá, thì làm sao mà chúng ta có thể đối mặt được với những cái khó khăn đó, hay là những cái đau đó khi nó xảy ra. Thì ở đây là chúng ta cũng phải kiểm tra xem là cái sức mạnh của tâm của chúng ta là nó đi tới đâu, và cái khả năng nó đứng đầu tới mức nào. Thì nếu mà chúng ta bị gặp quá nhiều các cái vấn đề, quá nhiều các cái khó khăn, thì cái việc thông minh hơn là chúng ta cần phải né ra, cần tránh xa ra, rồi để chúng ta quan sát những cái vấn đề đó từ xa.
Sao lại ý rồi cuối cùng là cái câu hỏi của cô là sao?
Thì khi mà chúng ta quan sát cái đau ấy, thì không phải là chúng ta quan sát để rồi là chịu đựng cái cơn đau, mà chúng ta quan sát cái đau để chúng ta hiểu được cái bản chất của cái cơn đau đó, hiểu được cái bản chất của hiện tượng nó đang xảy ra. Ở đây là trong trường hợp của cô là cô đã hiểu được là cái đau nó là một cái hiện tượng tự nhiên, đúng không? Và chừng nào mà chúng ta còn có cái thân này, chừng nào chúng ta còn có cái ngũ uẩn này, là chúng ta còn phải chịu khổ, chúng ta còn phải chịu đau. Thì nhờ có cái sự hiểu biết đúng đắn đó là cái tâm của chúng ta nó bình an, nó an ổn trở lại. Ở đây cái nhiệm vụ của chúng ta là không có quên nhận biết cái hiện tượng nó đang xảy ra. Chúng ta cũng không có chối bỏ các cái hiện tượng, và chúng ta cũng không có dính mắc vào các cái hiện tượng. Cả hai cái đó nó đều thuộc về các cái thái cực, chối bỏ hay là dính mắc đối với hiện tượng xảy ra, đúng không? Thì thực ra ở đây nếu mà chúng ta nhận được cái thông tin đúng đắn đó thì nó là một cái điều tốt, tại vì là nếu mà không có những cái thông tin đó thì chúng ta biết bám vào đâu, để rồi là dựa trên cái cơ sở nào, cái căn cứ nào mà theo khác. Thì trong không phải là riêng trong lĩnh vực hành thiền, mà trong bất kỳ một cái lĩnh vực nào khác, nếu mà chúng ta không có kiến thức đối với cái lĩnh vực đó thì làm sao chúng ta có thể thực hiện được những cái công việc của mình. Để đạt được cái sự giác ngộ hay là cái sự chứng ngộ, nó đòi hỏi có 4 yếu tố. Thì là ở đây là có 4 cái yếu tố. Đầu tiên là chúng ta phải gặp được cái người thiện tri thức. Thì người thiện tri thức ở đây là cái người thầy của mình, đúng không? Là cái người mà chỉ dẫn cho mình. Rồi là cái điểm thứ hai là mình phải nghe lời cái người đó. Cái điểm thứ ba là chúng ta có được cái kiến thức, có được cái thái độ chân chánh. Và điểm cuối cùng là chúng ta phải áp dụng, chúng ta phải thực hành đối với những cái vấn đề mà mình đã được thâu nhận. Thì bây giờ là quý vị càng nghe tôi giải thích là quý vị càng thấy là cái việc hành thiền của mình nó càng trở nên trôi chảy, càng trở nên dễ dàng hơn. Thế như vậy là nó có ảnh hưởng gì không?
Con ra cái trong mấy con mới đứng rồi tiếp tiếp tục của con bé thì con ở cái con mở mắt rồi con tò mò nhưng mà bé cái trái nó mở lưỡi chụp cái mặt con nó không em biết cái con thấy nè con em hơi cái đám thấy
em gì
She anyway she just keeps labeling when she sees the light. Somehow she just opens her eyes and she just keeps labeling. And then that light disappears. Somehow more or less disappears.
Như là đã nói với cô trong các cái buổi trước đó, tức là ở đây là cô chuyển hướng sang cái đối tượng khác. Và đây là cô phải ghi nhận được là mình đang nghiện, biết là mình đang nghiện với cái đối tượng nó khởi xanh. Không phải, mình ghi nhận được cái nghiện. Có nắm được ý là thầy muốn nói với cô không? À, tức là nếu mà đối tượng nó khởi xanh thì bây giờ là cô có cái thói quen mà mình nghiện đúng không? Tại vì là từ rất là lâu rồi là cô đã quen với cái việc là mình nghiện rồi, thì cái thói quen đó không thể là ngày một ngày hai mình bỏ đi được, thì chính vì vậy đâm ra là mình sử dụng nó như là một cái đối tượng ấy. Cái nghiện này bây giờ nó sẽ trở thành cái đối tượng quan sát của mình.
What happened is we've got a big headache. Our head is aching fearfully. How can we in meditate?
You cannot sleep, right?
Yeah.
You can know, right? But you need only wisdom, because the mind can know this object already. Then you need to be aware, you need to focus, because so obvious. The mind naturally knowing, so all you need is only wisdom.
Yeah.
Thì ở đây là có một vấn đề là nếu mà mình bị đau đầu quá đúng không? Khi mà đau đầu quá là cái đối tượng nó đã trở nên là rõ ràng rồi. Thì lúc này là mình cũng không cần phải phải ghi nhận về cái đó nữa, vì cái đó nó rõ ràng quá rồi, là cái tâm nó tự động là đã ghi nhận rồi. Cái điều quan trọng ở đây là mình phải sử dụng ngay cái thái độ chân chánh, cái trí tuệ, để rồi là mình quan sát cái đối tượng đó, chứ không cần phải là tập trung vào việc là ghi nhận. Thì ở đây là chúng ta phải tức là làm sao mà chúng ta thực hành cho nó thành thật là thuần thục đó, nó tạo thành một cái thói quen trong cái việc là sử dụng cái thái độ chân chánh, sử dụng cái trí tuệ của mình trong cái việc quan sát, để rồi đến khi mà chúng ta đụng trận đó, gặp những cái vấn đề thì chúng ta mới có thể giải quyết được. Thế còn bây giờ là mình chưa có thực hành nhiều đó, thì không có thể nào mình tạo ra thành cái thói quen được, thì không thể nào đến cái lúc mà mình gặp cái vấn đề mình có thể khơi dậy các cái sự hiểu biết, các cái trí tuệ, để rồi là mình áp dụng giải quyết các cái vấn đề. Nếu mà quý vị đã có một cái sự hiểu biết, có một cái trí tuệ đối với một cái vấn đề nào đó rồi, thì dĩ nhiên là nó sẽ tự động nó giải quyết khi mà vấn đề nó khởi sanh, cũng chẳng cần đến quý vị nữa.
Inwardly, inside, more than inside. But let's say they are born blind person. He cannot see the mirror. So he has to move that. So it means that he has to see more about the sanya, the perception. So is that he looks more about the pramatha or not?
If he can understand, whether he can understand what you're talking, he can understand, he can watch.
Thì đối với cái người mù khi ở đây thì quý vị cũng chú ý tới một cái một điều là chúng ta không thể nào nhìn thấy chất đế được, và chỉ có trí tuệ nhận biết được về chân đế thôi. Thì nếu mà một cái người mù mà người ta nghe được những cái thông tin đúng đắn như vậy, và nếu mà người ta có khả năng người ta áp dụng được, thì người ta cũng sẽ nhận ra được các cái thực tại chân đế pramatha. Nhưng mà thực tế là người mù không phải là lúc nào cũng nhìn vào trong cả đâu. Rồi cũng dòi dòi dẫn dẫn đi nữa. Thì nếu mà không có một cái sự hiểu biết, không có trí tuệ, thì không thể nào chúng ta hướng được vào bên trong của mình để nó tạo ra nó có cái sự hiểu biết.
Thì
ở đây khi mà chúng ta hành thiền, chúng ta thấy cái đầu mình hay là cái thân mình đúng không? Thì đấy là những cái mà nó hình dạng, nó thuộc về cái khái niệm. Mà nếu mà cái tâm của chúng ta nó nghĩ tới là nó nghĩ tới là thay đổi, thì là những cái hình dạng đó nó sẽ thay đổi theo. Tất cả những cái đó nó đều là do tâm tạo cả thôi. Nếu mà tâm nghĩ là nó lớn ra thì là tự động nó lớn ra, mà nếu mình nghĩ rằng là nó sẽ nhỏ lại thì nó sẽ tự động nhỏ lại. Nhưng mà nếu mà điều đó thì cũng không có gì là sai cả, nhưng mà nếu mà chúng ta hiểu là cái hiện tượng đó là do tâm tạo, đúng không? Chúng ta ở đây là chúng ta không có gạt bỏ đi về cái tưởng, mà chúng ta phải hiểu được về là cái bản chất hoạt động của cái tưởng là làm sao, để chúng ta vẫn là quan sát, nhưng mà để tìm hiểu bản chất của cái hiện tượng, và chúng ta không có gạt bỏ đi cái gì cả. Thì kể cả khái niệm thực đế và thực tại chân đế, chúng ta không gạt bỏ đi cái nào hết, mà chúng ta cần phải hiểu được cả hai vấn đề. Nếu mà không có những cái khái niệm thực đế thì chúng ta không thể nào làm việc, hay là chúng ta không thể nào làm bất kỳ một cái điều gì cả. Thậm chí là chúng ta cũng không thể ăn được. Thì là tại sao mà chúng ta đâu có biết cái mồm mình ở đâu mà biết cái ngỗng vô, đúng không? Nói đến cái mồm thì là nó đã thuộc về cái khái niệm rồi, cái khái niệm thực đế rồi. Có nhiều người là người ta muốn gạt bỏ ra ngoài các cái khái niệm mà thực đế, nhưng mà cái điều đó không có đúng đắn. Thì là cái tưởng ở đây là nó nằm trong bốn cái chân uẩn, đúng không? Và chính cái tưởng này là nó tạo ra các cái khái niệm thực tế.
Lớn một lúc thì con nghe hai người lớn nói chuyện với nhau,
mà trước đó thì con biết là cái không khí ở trong cái hiện trường nó rất là yên lặng, không ai nói chuyện hết. Khi mà con ngồi xuống hành trình thì không khí xung quanh rất là yên lặng, nhưng mà con ngồi thì ngồi thì con nghe hai người thiền sinh thử nói chuyện với nhau, mà như là ngồi trước mặt con hay là hàng trước mặt con, trên đó con nghe cái tiếng đọc tiếng nói trên đó thì con nghi nhận. Thì con nghĩ là cái trước đó thì con nghĩ là ban đầu thì con nghĩ là con suy nghĩ chứ không phải là tiếng nói thật. Cùng hồi cái con lại suy nghĩ là có người nói chuyện ở trên đường đi, nhưng mà con biết chắc là cho cái đường đi này, cái đường này nó đang yên lặng thì không bao giờ có tiếng nói của hai người hết. Thì tự nhiên suy nghĩ nó tắt cái tiếng nói đi, thì khoảng một chút không lâu thì lại có một cái tiếng nói khác của một người nữ lên nữa.
Thì đôi lúc là nó thiệt và đôi lúc là nó không có thiệt, đúng không? Thì bây giờ nếu mà muốn biết là nó thiệt hay không, mở mắt cho con. Cái tiếng nói đúng không? Nó cũng có cái sự thỏa thải của tâm tâm, nó cũng có cái việc nói chuyện tâm tâm. Bên ngoài thì nó cũng có. Thế còn nếu mà cô mở mắt ra mà cô vẫn có chánh niệm đối với cái việc là mình mở mắt, chánh niệm đối với cái nhìn, tức là cô vẫn hoàn thiện rồi. Thì chính như vậy tôi mới nói với quý vị là khi mà quý vị mở mắt ra là quý vị sẽ ghi nhận được nhiều các cái thông tin hơn so với cái việc quý vị nhắm mắt lại. Thì nếu mà cô hành thiền mà mở mắt ra thì là chắc chắn một điều là cô không có câu hỏi như vậy. Thì là cô sẽ có đầy đủ các cái thông tin mà mình cần biết, mình muốn biết.
Không có gì.
Nhưng mà còn thầy cách hai mấy năm, ba mấy năm rồi. Cái kia con nhìn ra con chia phước cho nó lại con ơi. Điều này có, điều này con ăn về, nó thấy điều này có.
So,
trên núi thấy điều này có.
Thấy gì?
lúc đó là mở mắt hay là nhắm mắt? Mở mắt hả? Thì thậm chí là lúc mà mình mở mắt ra đó thì là do cái sự tập trung của mình nhiều khi là nó cũng có bị lạc hướng. Chẳng hạn như là mình vẫn mở mắt ra nhưng mà trời tối đúng không? Thì là nếu mà cái dây nó trắng ngang qua đường mình đấy, cái dây thừng đó, thì mình lại lầm tưởng đó là con rắn mà cô vẫn mở mắt. Mà tại vì khi mà cái sức định của mình là nó tốt rồi đó, thì lúc này là cái ý môn đó, ý căn đó, nó trở nên là rõ ràng hơn so với lại cái nhãn căn của mình. Lúc này là cái ý căn nó sẽ hoạt động mạnh và tốt hơn so với lại là gì đó, nhãn căn. Nếu mà quý vị không có hiểu được về những cái hoạt động của tâm đó, thì quý vị không thể nào đưa ra được những cái quyết định đúng đắn cả. Không thể nào biết được cái điều này là đúng, điều này là sai, mình không thể nào mình biết được. Bây giờ là có một cái câu chuyện như thế này, tức là có một cái thiền sinh, thì khi mà cái thiền sinh đó nhắm mắt lại thì là cảm nhận thấy có cái mùi hương trầm, nhưng mà mở mắt ra thì không thấy đâu cả, cái mùi hương trầm nó không còn nữa, nhưng mà cứ nhắm mắt lại thì là lại nhận thấy là có mùi hương trầm. Thì thầy nó hỏi là thế vậy thì là cái thói quen ở nhà thì là cái người đó hay làm cái gì? Cái thiền sinh nhỏ mới nói là ở nhà khi mà hay lễ Phật là họ đốt hương trầm. Thế bây giờ làm cái cách nào để mình nhận biết được ra là cái mùi hương trầm đó là có thật hay là không có thật? Bằng cách nào để mình có thể biết được đó là cái sự tưởng tượng của mình hay là nó có thật? Thì nhiều khi là nó cái mùi hương trầm này nó có thể là bay ra từ cái nhà hàng xóm đúng không? Thì nếu mà nó có thật đấy, thì khi mà mình hít vô là mình ngửi thấy cái mùi hương trầm, nhưng mà lúc thở ra thì là mình không còn thấy có cái mùi hương trầm đó nữa. Thì lúc mình thở ra, tức là mình thở từ trong cái lồng ngực mình ra thì là nó không còn có mùi hương trầm. Nhưng mà nếu mà nó đến do cái sự tưởng tượng của mình, thì cho dù là mình hít vô hay là mình thở ra, mình đều cảm nhận thấy có cái mùi hương trầm. Ở đây nếu mà quý vị hiểu về cái ý môn đúng không, và cái hai là cái tỷ thức đúng không, tỷ căn thì cái điều đó nó sẽ trở nên rất là rõ ràng. Ở đó thì tất cả những cái là mình tiếp nhận được qua mắt tai mũi lưỡi thân, đó là nó sẽ trở nên rất là rõ ràng thông qua cái ý môn. Thầy hỏi cô là cô nhìn thấy cái nhân đó là cái hình dạng cái nhân nó ra làm sao?
Cái nhân thì người nhìn ngồi như mình như thế này.
We are human, non-human beings.
Thì nói đùa là có một cái cô thiền sinh đó, tức là khi mà thấy sĩ nhân đó, là cô cũng chi phước, cô cũng giải tâm từ hồi hướng. Thế là không, thì là nó sẽ đến nhớ. Thế nhiều hơn là cô sợ quá, là trước cái thời điểm đó là liên tục là giải tâm từ cái hồi hướng. Thì thực ra là nguyên cái thời điểm đó là do cái tất cả những cái đó là do cái tâm nó tạo ra, rồi là mình phóng theo cái dòng suy nghĩ tư tưởng đó. Thế thực ra là nguyên cái thời điểm đó mình không có thực sự là mình quan sát được đúng với cái thực chất của nó. Thì vậy là nếu mà chúng ta có một cái xác định rất là mạnh á, thế nhưng mà chúng ta không biết về những cái hoạt động ở cái tầng nhận thức, thì là nó sẽ có khả năng là nó sẽ nảy sinh ra các cái vấn đề. Chúng ta đưa ra những cái quyết định sai lầm, rồi là các cái ý tưởng nó cũng sai lạc. Chính vì vậy là chúng ta không có tập trung tới các cái khái niệm thực tế nhiều, mà chúng ta cần phải hiểu nhiều về cái sự hay biết đó, cái sự ghi nhận, sự hay biết và đối tượng. Và nếu mà hiểu theo những cái hướng như vậy thì là các cái vấn đề nó sẽ không có nảy sinh. Nếu mà quý vị thì nếu mà quý vị hướng tâm tới các cái thực tế khái niệm, thì là những cái phiền não nó sẽ khởi sanh. Thế còn nếu mà mình hướng tâm tới cái thực tại trong đấy nhiều hơn, thì trí tuệ của chúng ta sẽ nảy sinh. Thì là khi mà trí tuệ khởi sanh, thì là nó sẽ hiểu được cái bản chất của thực tại trong đấy. Thì một cái người mà hành thiền ấy, thì khi người ta mở mắt thì người ta nhìn thấy cái đối tượng, thì là người ta không có tập trung vào cái đối tượng mà người ta nhận biết, mà người ta tập trung vào cái cái nhìn, đúng không? Cái cái nhìn ở đây thì là nó hướng về cái thực tại chân đế nhiều hơn, nhưng mà không có hướng ra phía bên ngoài, đó là cái chân đế, cái khái niệm thực đế. Và nếu mà hướng ra bên ngoài như vậy thì chắc chắn là các cái phiền não nó sẽ kéo theo, nếu mà chúng ta tập trung vào các cái đối tượng là khái niệm thực đế. Còn cái sự hiểu biết đối với lại thiền minh sát hay là trí tuệ của thiền minh sát thì bao giờ nó cũng hướng tâm tới các cái thực tại chân đế. Nhưng mà quý vị nhưng mà quý vị ở đây cần cần lưu ý một điều, thì là khi mà chúng ta hướng tâm tới cái khái niệm thực đế, đúng không, thì là nó có thể xảy ra theo hai hướng, tức là nó sẽ dẫn tới là một cái tức là những cái tâm bất thiện nó sẽ kéo theo ở đây là phiền não, nhưng mà cũng với cái đối tượng đó thì các cái thiện tâm khác nó cũng có thể khởi sanh. Thì vì là đối với lại cái thiền định tức là samatha, thì nếu trong cái thiền định thì là đối tượng của thiền định là của thiền samatha tức là khái niệm, và nhờ có cái sự tập trung đó là chúng ta sẽ đạt được các cái tâm thiền, đúng không? Và các cái tâm thiền ở đây là những cái trạng thái tâm thiện. Vậy thì chúng ta không có thể nói là do cái việc hướng tâm tới khái niệm thực tế rồi là chúng ta lại bị dẫn tới là có nhiều các cái xa lạc, các cái phiền não. Mà một điều chắc chắn là khi mà chúng ta có cái phiền não ở đó trong cái việc quan sát của chúng ta, tức là chúng ta đã hướng tâm tới cái khái niệm là thực tế rồi. Thì khi mà có cái phiền não trong cái việc quan sát của mình đó, thì mình chắc chắn là chúng ta hướng ra ngoài, chúng ta hướng tới các cái khái niệm thực tế. Thế còn nếu mà chúng ta có cái thái độ chân chánh, chúng ta có trí tuệ trong cái việc quan sát của mình, thì là cái hướng tâm của chúng ta sẽ hướng tới các cái thực đạo chân đế.
Bạch thầy, con có cái kẹt trong cái chuyện đấy một chút là khi mình nhìn những cái concept thực đế á, thì mình muốn tìm ra cái bản chất chân đế của nó. Ví dụ như là thay vì nhìn thấy mọi người và đấy chỉ là một người, anh A, anh B, anh C chỉ là khái niệm, như mình nghĩ người chỉ là người, âm thanh chỉ là âm thanh. Đến lúc như vậy thì tự nhiên mọi việc nó trở nên nó nhiều khi nó đơn giản quá, mình đánh đồng mọi thứ với nhau bằng một cái không rõ ràng. Con sợ cái đó là một cái đường nó hơi bị kẹt cho con.
So if you simplify in that way, maybe the practice.
Concept also helping you. Kriya or right concept, right sanya, right kriya also you're helping you understand.
Ở đây thì nếu mà chúng ta có một cái sự hiểu biết đúng đắn đó, và chúng ta hiểu được về cái đối tượng, thì ngay kể cả cái tưởng của chúng ta nó cũng sẽ giúp cho chúng ta đạt được cái sự hiểu biết về bản chất của hiện tượng. Thì quý vị hiểu thấy là Đức Phật khi mà nói về thực tại tuyệt đối, tức là thực tại tuyệt đối là gì? Là chỉ có danh và sắc thôi, đúng không? Chỉ có danh và sắc thôi. Nhưng mà để cho mọi người có thể hiểu được thì Đức Phật phải sử dụng những cái ngôn từ, mà ngôn từ ở đây là những cái khái niệm tục đế. Thì thông qua những cái sự giải thích của Đức Phật thì người ta có thể nắm bắt được, áp dụng được, rồi người ta hiểu được cái bản chất cho cái việc quan sát. Thì rồi từ đó là khi trí tuệ nó khởi sanh, nó sẽ hiểu được Nama là gì, Rupa là gì, danh là gì, sắc là gì. Thì nếu mà không có cái khái niệm chân đế ở đây thì làm sao chúng ta có thể nói chuyện với nhau được? Thì nói chuyện ở đây tức là chúng ta sử dụng ngôn từ, mà ngôn từ là nó thuộc về khái niệm, là những cái khái niệm rồi. Thì bây giờ chúng ta đề cập đến cái thân của chúng ta, đúng không? Thì cái thân này nó cũng chỉ là một cái khái niệm mà thôi. Nhưng mà chúng ta đã phân tích mổ xẻ, chúng ta tìm cách tiếp cận nó, thì từ từ chúng ta sẽ có một cái sự hiểu biết ở cái mức sâu hơn. Thì có một cái thiền sinh thì khi mà đi thiền hành đó, thì mới đầu là cái thiền sinh đó là tập trung ở cả thọ ở đôi chân, thế rồi từ từ quan sát dần đó, thì là cảm nhận được là bây giờ là cái cảm thọ nó sẽ lên cao gần ngang tới cái phía lồng ngực, phía cổ của mình, nó cao dần lên hơn. Thế nhưng mà tại sao là mới đầu người ta cảm nhận là ở đôi chân mà rồi là sau một cái thời gian đó thì là bây giờ nó lại lên tới cái phía chân cao gần đầu này? Thì chính là do có cái việc là cái nhận biết được cái hoạt động của tâm đó, và cái tâm nó nhận biết được về cái cảm thọ, đâm ra là người ta có một cái chấp nhận, đúng không? Có một cái cảm nhận như vậy.
Nóng.
Con duy cái nhận, cảm giác con. Con thấy giống như là có điện. Rồi con cũng không có để ý gì hết. Xong rồi từ bàn chân sang bàn chân trái, nó tê dần dần dần, nó liệt luôn. Nó không còn biết gì nữa. Thì con mới mở mắt ra. Tại vì con học mắt trên thầy á, là mình phải thoải mái và chấm điện. Thoải mái là mình có ngồi mình sướng. Ví dụ như là khi mà mình hành thiền mà mình cảm thấy có được nhưng mà thực ra thì là, tức là nếu mà mình nói những cái sung sướng hay là cái sự hỷ lạc á, thì những cái đấy là nó chỉ là cái tác động phụ thôi, đúng không? Cái ảnh hưởng phụ thôi, nó khởi sanh trong cái quá trình mình hành thiền. Thì ở đây là mình cảm nhận về cái hỷ.
Rồi cuối cùng là để nói lên cái vấn đề gì? Lúc đó là cô có mở mắt hay là nhắm mắt? Nhưng mà mở mắt mà đầu vẫn bị nghiêng ra về phía sau à? Kéo về phía sau? No, no, it doesn't lean back anymore. Thế nhưng mà khi mà cái đầu của mình nó bị kéo thì phía sau là do cô nhắm mắt, đúng không? Biết lúc này mình nhắm mắt. Một cái vấn đề nữa là đôi khi là mình tưởng như vậy thôi,
Nhưng mà thực tế là cái thân của mình nó không, hay là cái đầu của mình nó không có bị kéo về phía sau đâu, mà do mình có cái cảm giác như vậy, do cái tâm nó tạo ra như vậy. Thì nếu mà cố mở mắt ra đó thì là cô sẽ thấy được cái trạng thái ở trên thân mình nó rõ ràng hơn. Cái cách mà mình thực hành tốt nhất ở đây là liên tục mình kiểm tra xem là mình có duy trì được cái sự quan sát của mình đối với cái đối tượng hay không, đúng không? Có nhận ra được là mình đang có cái sự quan sát, cái sự hay biết hay không? Thì nếu mà mình muốn thành thục trong cái vấn đề nhận diện ra tâm thì mình cần phải thực hành đối với việc quan sát tâm nhiều hơn, thì mình sẽ nhận biết về cái bản chất của tâm tốt hơn. Tức là Đức Phật thì chỉ dạy cho chúng ta là chúng ta làm nhiều điều thiện tới mức có thể, đúng không? Làm nhiều điều thiện trong cái khả năng của chúng ta. Làm chúng ta càng làm nhiều điều thiện thì càng tốt. Làm nhiều việc ở đây, nhưng mà cái việc đó phải là những cái việc thiện. Và chúng ta tránh không làm các cái điều bất thiện càng nhiều càng tốt, tức là tránh được bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu, và cố gắng là càng làm được nhiều thiện bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu.
Đây là không nói về các cái điều thừa, điều thừa,
nếu mà những cái mà nó xảy ra trong trên thân khẩu và ý của chúng ta mà nó đã là thiện, nó đã là tốt rồi thì chúng ta là nên cố gắng phát triển và làm nhiều hơn nữa. Nếu mà quý vị càng bận rộn với lại những cái việc thiện thì là những cái việc bất thiện không thể nào nó tới được.
Ví dụ như là như thế này, Phật giáo chỉ cho chúng ta là không làm nhiều điều cùng một lúc, ví dụ như là không vừa nghe nhạc vừa ăn vừa xem
TV.
Nếu như ở
listen to the music, or we just, you know, focus on what we are doing, or like eating, you know that you are eating, not listening to the music, let's say.
Và cái chuyện này, nếu mà bình thường thì bọn con biết là những cái chuyện vừa ăn rồi đấy là chuyện xấu rõ ràng rồi. Thế nhưng mà có những cái chuyện tại công ty, tại cái sở làm, mà cũng phải làm nhiều cùng nhiều một lúc, ví dụ như là rất nhiều công việc, vừa phải bắt kê điện thoại nghe cầm tay, vừa đánh máy vi tính, vừa phải
làm đi mình biết cái này.
Thế thì như vậy bọn con có phải vẫn tiếp tục tránh cái chuyện multitasking này hay không? Hay là khi mà mình phát triển được cái chánh niệm?
Đó thì trong từng khoảnh khắc là chúng ta chỉ có thể giải quyết một cái thôi.
Thế thì một cái con hỏi tiếp là bởi vì cái công việc nó khá là phức tạp ở trong công sở, và bọn con luôn luôn được yêu cầu là phải tập trung hết sức để làm là mấy
thì bây giờ quý vị có rất nhiều việc phải giải quyết, nhưng mà chúng ta đã có được một cái kiến thức, một cái tức là những cái kiến thức đúng đắn rồi, đúng không? Thì chúng ta phải biết là cái nào là cần được ưu tiên, cái nào cần được giải quyết trước, thì cái đó là nó thể hiện là cái trí tuệ của chúng ta.
Dạ, chúng ta hiểu cái vấn đề đó
rồi.
Bây giờ qua một cái vấn đề khác là bọn con thường hay là bị gặp là đi làm việc giao tầm công việc rất là phức tạp, rất là khó, và bọn con phía trước bây giờ được yêu cầu là phải tập trung làm. Nhưng mà rõ ràng cái tập trung làm đấy thì làm sao bọn con có thể vừa tập trung mà vừa vẫn giữ được cái chánh niệm và tâm niệm mà bọn con
tập trung là chánh niệm là
tập trung là chánh niệm.
Thì nếu mà trong cái trường hợp mà cần đòi hỏi và cái vấn đề mà mình tập trung thì mình cũng cần phải cần thiết là mình biết là mình tập trung để giải quyết cái vấn đề đó. Nhưng mà làm, nhưng mà để được cái tâm nó được thư giãn, nó được thoải mái. Bởi vì là trước đây thì tôi cũng là một cái nhà doanh nhân, nên là tôi cũng biết cái vấn đề như vậy. Chúng ta làm với mức cơ thể, nhưng mà cái tâm nó cái nào mà chúng ta cần phải giải quyết, chúng ta cần phải làm, thì chúng ta nên làm. Tức là làm nhiều, thực hiện cái mức có thể, nhưng mà để cho cái tâm nó được thoải mái.
Vâng, bây giờ con chỉ nói về một công việc thôi, chứ con không nói về nhiều công việc gì như thế. Vậy thì bây giờ cái cách mình làm như thế nào? Bởi vì nếu như mình tập trung quá nhiều thì cái phóng tâm của nó đi, và tâm nó không còn ở cái cơ thể nữa, thì lúc đó mình sẽ mệt mỏi,
căng thẳng. Thế thì vấn đề là
vấn đề ở đây là bây giờ cái cách làm việc như thế nào?
Thì không sao cả, tại vì là nếu mà những cái phóng tâm, những cái suy nghĩ mà nó khởi sanh thì mình chỉ đơn thuần là mình ghi nhận, mình hay biết thôi. Thế là đấy là cái việc của nó, đâu có phải là cái việc của mình đâu.
Vậy thì khi mà làm cái công việc căng thẳng như thế này thì lúc họ sẽ làm như thế nào để mà tâm giữ được cái
chánh niệm? So how to deal with complicated tasks, but it can maintain mindfulness.
Và cái điều đó thì nó phụ thuộc vào cái khả năng thực hành, khả năng chánh niệm của mình. phụ thuộc vào cái sự thành thục trong cái việc thực hành của mình ra làm sao. Thế còn nếu mà mình chưa được thì là mình cứ tiếp tục duy trì cái việc thực hành, thì rồi đến một cái mức độ nào đó là nó đạt được cái mức độ trưởng thành cần thiết. Thì ngay lập tức không thể nào là mình có được cái sự trưởng thành, có được cái sự hiểu biết, có sự có được trí tuệ. Cái vấn đề đầu tiên ấy, là mình phải hiểu xem là mình thực hành làm sao cho nó đúng đắn. Sau đó là cái bước tiếp theo là mình nâng nó lên trong cái việc thực hành, nó trở nên là thành thục, thành đạo. Và như vậy là nó đòi hỏi rất nhiều trong cái nỗ lực, cái công phu mà thực hành của ta.
Thế có nghĩa là dù có tập trung chăm chỉ thì bọn con vẫn phải tiếp tục ghi nhận, tức là vẫn phải đem chút kinh nghiệm.
Vậy là ngày này qua ngày khác, khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác, và chúng ta đều phải duy trì được cái sự ghi nhận, chánh niệm ở đó. Thì quý vị thấy nếu mà theo cách như vậy thì là nếu ở trong cái tình thiện thì là nó sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta, đúng không? Nhưng mà trong cái cuộc sống này thì là nó đòi hỏi chúng ta phải thành thục hơn. Nếu mà cái việc thực hành của chúng ta trở nên thành thục thì chúng ta mới giải quyết được các cái vấn đề, những cái đòi hỏi cấp bách ở trong cuộc sống. Và nếu mà quý vị đạt được cái điều đó thì là quý vị đã được hưởng một cái lợi ích rất là lớn lao từ Pháp Bảo. Và quý vị không còn giống những cái người bình thường khác nữa. Mở mắt nhưng mà vẫn không chậm. Nhắm mắt lại thì lại tỉnh táo.
So when she opens the browser, because she cannot find the object, the obvious thing, closes her eyes.
So because you don't see the open eye, you don't like, because you want the object obvious. That's why the mind is like that. That's why the problem is like that.
Bởi vì là khi cô mở mắt thì là nó không còn cái đối tượng đó đó nữa, tức là nó không có cái sự nó không còn cái sự thích thú trong cái việc quan tâm mà trong cái việc quan sát của mình nữa đâu. Thì đâm ra là một cái điều dẫn tới là mình cảm thấy nó bị hôn trầm, nó bị buồn ngủ, đúng không? Thì là cô cũng có thể nhận biết, nhưng mà cái đối tượng nó trở nên là không có rõ ràng. Nhưng mà cái mà nó rõ ràng hơn ở đây, tức là khi mà cô mở mắt ra là cô đã có cái nhìn rồi, nhưng mà cô lại không nhận ra nó. Thì khi mà cô mở mắt ra thì là cái nhìn của mình nó đã trở nên rõ ràng, thì là cái tâm khoảng 60%. Và nó sẽ hướng tới cái nhìn đó. Thế còn 40% còn lại là nó sẽ hướng vào cái đối tượng cũ của cô. Thì là do cái sự phân chia. Thì Thì đó thì cái cách là nếu mà mình cứ mở mắt ra là mình thấy, nhắm mắt lại mình không thấy, mở mắt ra mình lại thấy, nhắm mắt lại mình lại không thấy. Thì cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy đó, thì là cô sẽ biết cái quan sát từ cái nhìn khi mà nó khởi sanh như làm sao. Thì mà bây giờ thầy đặt ra một câu hỏi là khi mà mọi người mở mắt ra thì là khi con người của mắt mình nhá, nó đứng yên hay là nó chuyển động? Nếu mà nó chuyển động thì là quý vị thấy là cái cảnh nó sẽ bị thay đổi đúng không? Nên giờ là cảm thấy mình nhìn cái mắt mình
một chớp
liên tục. Thì cái điều đó nó sẽ trở nên là rõ ràng. Thì còn cái đối tượng khác thì thôi kệ nó, đừng có quan tâm. Cái đối tượng nào là rõ ràng thì mình nên nhận biết đúng không? Thì bây giờ là nó đã trở nên là quá rõ ràng, nó quá rõ rệt rồi. Thì nếu mà cái tâm của chúng ta nó đã an ổn thì các cái đối tượng trên thân tự động nó sẽ trở lại, nó sẽ trở nên rõ ràng. Nếu mà cô nói là khi cô mở mắt ra cái đối tượng nó không có rõ, và khi cô nhắm mắt lại đối tượng nó trở nên rõ ràng, thì cái điều đó cho thấy là cái chánh niệm của sự ghi nhận của mình nó chưa có mạnh mẽ đó. Nếu mà khi cô mở mắt và lúc cô nhắm mắt là cả hai cái trạng thái đó là đều mình ghi nhận nó như nhau, thì là lúc đó là cái chánh niệm của mình nó rất là tốt. Thì nếu mà mình không có thấy cái đối tượng cũ của mình nó trở nên rõ ràng nữa thì là mình có thể chuyển sang mình chọn cái đối tượng khác, không có vấn đề gì cả. Cái chánh niệm của cô nó tốt. Đúng, quan sát đúng.
Đúng is the right. Tốt. Tốt is the good. Đúng is the right. Thầy nói là tốt và đúng. Chắc là người ta nuôi heo ở bên kế gì? Giết heo. Lò heo ở hai bên. Thôi dù sao là mà cái nhà mình từng đã mua rồi đúng không? Thì thôi nếu mà nhà quỷ nó làm thì là cái việc của nó, nhưng còn cô làm thì là cái việc của cô. Thì nếu mà cô
chia phước chia phước cho nhà quỷ rồi là ngã quỷ nó sẽ giúp cho con. Thì là cuối cùng là nó sẽ trở thành những cái người gác cửa cho cô, những người bảo vệ nhà cho cô. Nhưng mà cô chia phước cho những nhà quỷ xung quanh đó. Thì là ý đặt là câu hỏi của cô là sao? Do vẫn như là thầy đã giải thích nhiều lần đó, là do cô tập trung quá. Nếu mà cô cứ tập trung quá là đâm ra là mình càng ngày càng trở nên già hơn. Thì nếu mà cái tâm của mình nó trở nên thanh thản, nó nhẹ nhàng, và mặt mũi mình trông nó thư giãn, nhẹ nhàng. Thì đây là một cái kinh nghiệm của tôi đó. Khi mà tôi kiểm tra với thiền sinh là tôi chỉ nhìn cái gương mặt của họ thôi. Khi mà họ ngồi hành thiền, xem gương mặt của họ nó có nhẹ nhàng, nó có thư thái không? Không phải là giống như là những cái... Thì nói tóm lại là trên cái gương mặt nó không cứ thể hiện cái sự căng thẳng đó, nó nhẹ nhàng thanh thoát thôi. Nếu mà cái thực hành của quý vị nó đúng đắn đó, thì là cái gương mặt của mình nó thanh thoát, nó nhẹ nhàng, thư thái. Thì cho dù là trước đó là mình không có được một cái gương mặt xinh tươi, sau một cái thời gian hành thiền là gương mặt của mình nó sẽ trở nên nó thanh thoát nhẹ nhàng hơn.
Con để cho bước cái là con trò chơi con cũng đạt lắm.
Hai đường.
Có ai đâu có hỏi gì nữa không? Có ai cần câu hỏi không? Thì chính là nếu mà thực hành theo được những cái chỉ dẫn ở đây đó, thì là chúng ta sẽ có một cái cuộc sống thanh thản, hạnh phúc, Nếu mà ở đây là chúng ta trong bất kỳ những cái việc làm nào đó là chúng ta có chánh niệm, có cái xác định, rồi là có trí tuệ ở đó, thì là mọi thứ nó đều được trôi chảy, yên ổn. Ở đây là chúng ta chịu đau khổ đó, không phải là do cái công việc của chúng ta, mà đau khổ ở đây nó dẫn tới là do các cái phiền não. Thì ngay như là Đức Phật ngày xưa là Đức Phật cũng phải đi khất thực, rồi là Đức Phật phải dạy cho các tỳ kheo, và Đức Phật cũng phải làm rất là nhiều các cái công việc khác, nhưng mà Ngài luôn có một sự ung dung tự tại, thoải mái. Nếu mà nhà được như vậy thì rất là tốt. Thì làm nhiều cái mức mà mình có thể làm được. Trong cái đó là mình có thể tìm ra được cái con đường riêng cho mình, một cái cách rất là thư giãn, thoải mái trong cuộc sống. Thì ở đây là nếu mà cái trí tuệ mà giúp chúng ta thoát khỏi các cái khổ đau đó, thì cái trí tuệ đó là nó phải dẫn tới từ cái việc tu tập, từ cái việc thực hành, từ cái việc hành thiền. Thì thông qua cái việc thực hành đó, khi mà cái trí tuệ nó khởi sanh thì là nó mới có đủ cái khả năng để giúp ta cho chúng ta vượt qua khỏi những cái khổ đau và vượt ra khỏi cái vòng luân hồi sinh tử. Như vậy là quý vị không còn cái câu hỏi gì nữa đúng không? Ở đây.
Quên đóng cửa hoặc là đóng cửa sổ gì đó, là thường
xuyên
có người
quất
mặt
trên
ngủ chung với mình.
Cái gì xuyên người quất mặt hả?
Đóng cửa
thì
cái gì?
Tiên nhân.
Nếu mà như vậy thì đúng vậy.
Nó rất là nguy hiểm nếu mà mình quên. Thế còn nếu mà phụ nữ tới thì sao? Quên đánh trẻ phụ nữ tới thì sao? Yeah. Bởi vì là trong cái giới luật của tỳ kheo đó, thì nếu mà khi đi ngủ tỳ kheo không đóng cửa là sẽ bị phạm hoàn toàn. Thì bất kỳ khi nào khi đi ngủ mình phải đóng cửa lại. À, đấy là luật của tỳ kheo.
Không có giống như chỉ một lúc nào thôi, giống như mình ngủ chung hai người, một phòng hai người á, đi ra ngoài rồi có khi đi luôn, không đóng. Cái mình quên thì nó thì mình không. Hoặc là cửa sổ cũng vậy.
Nếu mà trong trường hợp đó thì là sư không có phạm à, thì là cái vị kia là bị quên thôi, thì không, sư không có cái tác ý, không có cái tác ý là à, mở cửa đúng không, mở cửa mình đi ngủ là mình đã
No, no, he, both of them inside and the other goes down, but he forgets at a time he's sleeping.
Thì là nếu mà trong trường hợp mà cái vị kia mà đi ra ngoài mà trong lúc sư đang ngủ đó, vị quên đóng cửa thì sư đâu có phạm lỗi đâu.
Đúng rồi. Phải không? Bất
tuy nhiên thì là nó có thể nhảy xuống từ trên trần.
Để
vấn đề mà tuy nhiên là có thể đi xuyên tường. Thì tôi cũng không có biết chính xác mà tôi cho rằng là như vậy.
Không có vấn đề đây, là chỉ là nói khi nào mình đóng cửa, không đóng cửa thôi.
Thì nếu mà sinh nhân nó đã muốn rồi thì cho dù mình đóng hay không đóng là nó vẫn có thể xâm nhập được.
Dạ, nếu mà mình đêm nào mình qua tập cửa là đêm nó gặp.
Thôi thì đó là cái mà sư tin nó là như vậy đó. Ý tưởng thì còn nếu mà tín nhân có đến thì là nó làm việc của nó, sư làm việc của sư. Ở đây là nếu mà mọi người cố gắng là khi mà mình hỏi đó, thì vì là mình không có nhiều thời gian đó, hỏi những cái nào mà nó liên quan trực tiếp vào cái việc hoặc là thực hành của mình, cái phát hành của mình. Cô này. Ở đây là cả hai cái trạng thái, tức là chúng ta theo cái nội dung của suy nghĩ đúng không, và chúng ta muốn dừng suy nghĩ, cả hai cái đó chúng ta đều không có nên làm, là chúng ta chỉ ghi nhận là suy nghĩ nó xảy ra và quay trở lại quan sát cái cảm thọ ở trên thân mình mà thôi. Tức là ở đây là ý cô nói là trong lúc mình đang vẫn đang hành thiền đúng không? Thì nếu mà thay vì những cái suy nghĩ đó là suy nghĩ về giáo pháp thì mình cũng vẫn là ghi nhận như vậy thôi. À, thì nếu mà những cái suy nghĩ về giáo pháp thì nó cũng tốt, không có vấn đề gì cả. Nên mình cứ ghi nhận bình thường, mình cứ không ghi nhận bình thường, chứ không phải là theo cái nội dung. Nếu mà cô thì nếu mà cô biết cái cách ghi nhận đó thì là mình thấy là mình dừng lại ở mức nào là đủ rồi, thì cũng không có nên là đi quá đà xa vào cái việc suy nghĩ đó, cho dù nó là những cái suy nghĩ về giáo pháp, nhưng mà nếu mà nó đi quá thì nó cũng không có tốt, đúng không? Có thể là lúc đầu là mình suy nghĩ về giáo pháp, nhưng mà nếu mà mình cứ theo dòng những cái suy nghĩ đó thì dần dần nó lại chuyển sang những cái suy nghĩ tản mạn khác. Thì cái nhiệm vụ của mình ở đây chỉ là hãy biết ghi nhận tất cả những cái gì nó xảy ra thôi.
So now her eyes are good, her ears are good, so she can recognize the both objects, seeing and hearing at the same time, equally.
Thì đúng như vậy, thì nếu mà như vậy thì là tốt rồi, đúng không? Cả hai cái nó đều tốt thì mình ghi nhận đó. Thế còn nếu mà không có coi thì...